Xin thầy giải thích hai từ quán tưởng và tưởng tượng khác nhau như thế nào. Quán tưởng là một sự hình dung, hình dung là một sự tưởng tượng, nhưng mục đích và động cơ của quán tưởng là nhằm hướng về cái tốt, cái tích cực cho nền tảng chuyển hóa để được bình an. Đang khi tưởng tượng là một động từ chung chung, có thể tưởng tượng cái xấu, có thể cái tốt, có thể cái kích cực, cái tiêu cực, có thể cái có thật, và thậm chí là cái hoàn toàn chỉ có trong khái niệm chứ không có trong thế giới hiện thực này. Ví dụ như ta hình dung ra một lông sùa sừng thỏ, và ta có thể tưởng tượng ra tính ứng dụng của lông rùa sừng thỏ trong khoa học công nghệ, trong giáo dục, trong đạo đức, trong tâm linh. Cái gì ta cũng thể tưởng tượng ra được hết, suy nghĩ được hết, nhưng mà hoàn toàn nó không có khả năng hiện thực. Hoặc ta có thể tưởng tượng bây giờ năm 1935 Hitler đã có mặt tại Mỹ. Lúc đó Hitler đã gặp Nixon và hai người phối hợp với nhau để tạo ra thế chiến thứ nhất. Dần dần và dần dần, toàn bộ các sự kiện Hitler gặp Nixon là hoàn toàn không có thật. Nixon là đến giai đoạn sau, Hitler là giai đoạn trước, và Hitler chưa từng có mặt ở tại Hoa Kỳ, rồi cũng chưa từng có cái sự phối kết để tạo ra thế giới thứ nhất. Nhưng mà ta có thể tưởng tượng được. Do đó, tính chân lý của tưởng tượng rất bấp bênh và mang điều kiện rất cao. Tưởng tượng đúng với hiện thực, cái đó được xem như là một sáng kiến và phát minh ở sự phong phú. Còn tưởng tượng sai đó có thể dẫn đến ảo giác, loạn tưởng, và nặng nữa là bệnh tâm thần. Khi nghĩ tưởng đến con chim bay luyện nương vào sức gió, các nhà khoa học đã chế tạo ra được máy bay và trực thăng. Khi tưởng tượng đến cái cảnh con cá bơi lội ở dưới nước, các khoa học gia đã chế tạo ra được tàu ngầm. Đó là những tưởng tượng tích cực. Khi tưởng tượng cũng cùng một bộ não, có người có năng lực ký ức 100 năm, có người chưa quá được 5 phút. Người ta hình dung rằng là một ổ đĩa cứng của máy vi tính có thể trong giai đoạn 20 mấy năm trước là 600 MB, bây giờ là mấy chục terabyte. 1 terabyte là bằng 1.000 gigabyte, 1 gigabyte là bằng 1.000 MB, tức là nó tăng lên đến cả mấy nghìn lần. Người ta không thể nào ngờ được rằng là cái công nghệ vi tính đã phát triển xa đến thế, nhờ vào sự suy nghĩ liên tưởng đến cái chức năng nếp nhăn của bộ não và sự sử dụng nó ở con người khác nhau. Như vậy, cao nhất của sự tưởng tượng là khám phá, phát minh về phương diện dân sự và xã hội, chứ nó không phục vụ gì đến tâm linh giải thoát được. Thiền xuất hồn là một sự tưởng tượng sai phương pháp, tự nắng tạo ra một cái cảnh không có thật. Tâm mình đã bay ở thế giới này, du lịch ở nước kia, có mặt ở chỗ nọ để có được cái sự thư thái, thoải mái, bình an. Đó là một trạng thái giả tạo. Và khi quay trở lại với con người, cắt đứt đi sự tưởng tượng, ta vẫn còn đó nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại, bất an. Đang khi đó quán tưởng đó, ta có mục đích chọn lấy một đối tượng được hình dung trong tâm, và đối tượng này khi ta đặt tâm trên đó, ta sẽ không có những căng thẳng, mệt mỏi, khổ đau, những đè nén cảm xúc, những bất an và hạnh phúc được có mặt như là một kết quả tất yếu. Như vậy cũng là một sự hình dung ở một mức độ nào đó, là tưởng tượng như hình dung hào quang của Đức Phật, hình dung về ánh sáng cũng là những sự tưởng tượng hết, nhưng lại có khả năng trị liệu thân và tâm. Vậy kết luận lại, quán tưởng là sử dụng một hình ảnh, một sự vật, một sự kiện, một tính chất để mang lại các mục đích an lạc hạnh phúc cho mình và cho người. Đa khi tưởng tượng nó đa mục đích, có thể tốt, có thể xấu, và cái khả năng làm chủ được cái tốt là không đảm bảo, và thậm chí nó ít hơn rất nhiều so với những hậu quả xấu nó có thể có.